thì xong rồi để người ta cuối cùng người ta mới dứt. Mình đợi chế chí đa ta lễ ta bà ha mình mới thỉnh tiếng, mà trong khi ngừng cái người kia còn Nam Mô A Di Đà. Quý hiểu ý không? Niệm Phật A Di Đà cũng vậy. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi niệm có chỗ niệm 10 tiếng, có chỗ niệm 30 tiếng. Cứ ngồi nhắm mắt niệm. Mà rồi một hồi á, vừa Phật cái bon, cái bên Quan Âm, bên còn ở Di Đà. Cho nên trong đạo tràng nó loãng choãng. Bây giờ muốn thuần nè, niệm Nam Mô Di Đà Phật dừng á, là cái tiếng niệm Phật mà gần cuối đó, thí dụ như Nam Mô A thì phải thỉnh một tiếng đi, để cho mọi người biết rằng sẽ dứt ở ngay cái câu Phật này, rồi cùng đi qua Quan Âm. Cứ mình đợi Phật mình mới thỉnh á, là người ta không kịp, người ta chở. Cho nên rồi cái người mà lanh, người ta nghe lanh thì người ta liền qua Quan Âm, còn người chậm chạp còn ở bên Phật Di Đà. Để ý có phải không? Trong mấy cái đạo tràng tụng kinh á. Cho nên đó là cái đó là gì? Đó là cái phương tiện và cái nghệ thuật. Mình tụng kinh đó là ông chủ lễ, người thỉnh chuông, thỉnh mỏ, ba người phải làm việc với nhau. Chủ lễ đứng là sướng lễ thôi, nhưng mà cái người điều khiển, cái điều khiển là vấn đề tụng niệm thôi, còn điều khiển chúng là do Duy Na và người thỉnh mỏ. Thỉnh mỏ chậm thì đại chúng tụng chậm, thỉnh mỏ nhanh thì đại chúng tụng nhanh. Cho nên là, nhưng mà mình phải biết rằng cái cây này, cái dùi chuông này, nó có khi nó được dùng ở đây, nó có khi nó được dùng ở chỗ này, để mà nó nhập lại, nó làm cho đại chúng. Thí dụ bài kinh nó quá nhanh, bây giờ muốn cần chậm lại thì cái vị thỉnh chuông phải nhịp lại để cho biết là mình phải chậm lại. Thí dụ vậy đó. Cho nên là tất cả các pháp đều là phương tiện. Mà cái phương tiện nào đã nói là phương tiện thì đâu có cái nào dở, cái nào hay. Phương tiện mà. Thí dụ như giờ mình nói tôi cần sắm chiếc xe để làm phương tiện đi lại. Rõ ràng chiếc xe là phương tiện mà, phải không? À, tôi cần có cái nhà để làm phương tiện ở qua đêm. Thì như vậy đã là phương tiện thì không có chê cao thấp, mà cái nào có lợi cho chúng sanh thì cái phương tiện đó được ứng dụng. Cho nên một cái người muốn giữ thành cho vững thì người ta bố dùng bốn bộ binh. Mình tu hành thì phải có phương tiện. Tới cái chỗ tột cùng cứu cánh thì không có gì để nói. Thấy không? Cho nên chư tổ mới nói đó. Chư tổ nói là sao? Chư tổ nói rằng á, thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Đến cái chỗ thật cùng của đạo mà nói, một hạt bụi cũng chẳng dính. Thấy không? Nhưng mà mình đang ở cái cửa, cái cửa phương tiện độ đời gọi là vạn hạnh môn trung á. Ở cái cửa vạn hạnh, đây là cái cửa hàng ngàn, hàng chục ngàn những cái phương tiện độ đời đó, thì không có bỏ một pháp nào hết. Cho quý vị thấy trong chùa không? Đâu có từ ai đâu. Người tỉnh vô cũng được, người không bình tĩnh vô cũng được. Cầu an cũng có, cầu siêu cũng có, ai cần làm đám cưới cũng có. Thấy không? Cầu rồi nửa đêm mà ba bệnh má mất ở nhà thương réo thầy cũng đi. Đó là gì? Đó là phương tiện độ đời. Rồi mình nói theo nhà chùa đó nha, quý vị đi mà không bỏ gì hết trơn á. Người mà làm bếp mà giỏi mà không có bỏ gì trong bếp hết á. Củ sắn mà mua về mà lột cái vỏ củ sắn rồi nó còn dính cái sơ lại đó, lấy cái cây dao bào, bào sơ 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 vậy rồi rửa sạch cất để freezer để dành, khi nào nấu nước ngọt đem ra nấu, nó cũng ngọt lắm, bỏ chi uổng. Rồi cái broccoli đó, quý vị lột cái vỏ ra, mình ăn cái cọng rồi cái vỏ đó nấu nước ngọt. Đâu có nhất thiết là phải mua củ sắn về nấu cả nồi. Còn nếu mà nấu súp mà giả chiến mà gấp rút mà đang có khách bất tử mà muốn cho nước nó ngon nó ngọt liền đó, đâu có cần đợi nấu nước. Sắc củ sắn nhỏ nhỏ bỏ vô nước nấu luôn, lát làm rau ăn luôn mà nó ngọt liền tức khắc. Nấu cả cục vậy nó lâu lắm mà lát bỏ nữa. Đó là gì? Đó là phương tiện. mà không bỏ gì hết. Vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp, không có bỏ. Quý vị thấy không? Giờ là mình lột cái xả cũng vậy, cái cây xả mua về rồi chặt ra, lột một hai cái vỏ đầu, một hai cái vỏ đầu đó rửa sạch gói cất để dành nấu cà, nấu nước nấu cà ri, nấu nước nấu canh chua Thái, nấu nước nấu bún bò Huế chay, bỏ chi uổng. Tại vì mình cần xả mà, thì thay vì cái vỏ đó mình đem vất thì mình cột để dành nấu nước khi những cái mùi xả mình cần, có phải không? Thì vậy cho nên vạn hạnh môn trung là bất xả nhất pháp, không có bỏ gì hết. Bào khoai lang tây mà để làm bì đó, bào xong rồi quậy một thùng nước muối, ngâm củ khoai lang tây đó để khoai lang tây không đen, xong rồi bào để cho ráo đem chiên làm bì, thì bột khoai nó lắng xuống để cho nó lóng, đổ cái nước đó bỏ, rồi nó khô rồi đem phơi nữa, mình xào thức ăn, mình lấy cái bột đó mình xào là bột khoai. Có xả gì đâu. Quý vị thấy không? Cho nên cái chỗ đó là vạn hạnh môn trung. Pháp Hòa ví dụ vậy đó, để cho mình hiểu cái gì gọi là vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Quý vị ông nhớ Việt Nam mình sao? Nghèo thấy mồ tổ, tối mà đói bụng đủ tiền mua tô hủ tiếu ăn, lại nói chị em mua tô hủ tiếu mà không lấy thịt. Rồi bà ở Việt Nam mà không lấy thịt thì ta thêm hủ tiếu ăn cho nó no. Xong rồi mà dư cái nước làm gì nè? Cho con muỗi vô ăn. Có bỏ đâu. Rồi bánh mì khô đó, bánh mì khô cũng đâu có bỏ đâu. À, một là đem đi hấp, hấp xong rồi để bì lên, cuốn rau sống, chấm nước tương, bánh mì hấp bì. Còn nếu mà không ăn bánh mì hấp đó, cắt nhỏ nhỏ đem đi sấy khô để nửa ăn với xà lách. Còn không cháy chi, cháy cho nó thơm thơm lên, rồi là khi nào mình ăn mấy cái món mì khô rồi đó cho vô. Còn ở Việt Nam mình mà nước một tô mì gói hai con tôm hồi nhỏ đó, nấu xong rồi là dư cái là cho con nguội hoặc là bánh mì khô. Mà cái bánh mì khô đó mà mình rắc lên mình ăn cháo cũng ngon vô cùng. Cái vị vạn hạnh môn trung là bất xả nhất pháp. Còn không là cháy sơ sơ, chiên sơ sơ rồi đem kho, bánh mì kho ngon lắm. Rồi kho rồi nó mềm mềm mặn mặn rồi cứ dễ ăn cơm. Cái vỏ bưởi cũng vậy, gọt cái the đi bỏ rồi thì cái trắng trắng đó đó xả với nước muối nhiều lớp đem nấu chè bưởi, phải không? Mà người ta không làm chè bưởi, người ta đem đi kho, kho cho rượu ăn ngon lắm. Còn không nữa làm gì, làm nem chua, có khế rồi nữa thì có đu đủ rồi bào vô là ra nem chứ gì đâu. Đó thì Pháp Hòa nói như vậy để quý vị mới thấy rõ cái hình ảnh. Pháp Hòa mới nói là đã là phương tiện thì cái gì nó tiện dụng là mình xài được. Mình cao thập. Mà người đệ tử Phật mà tu được như vậy, hành được như vậy, thì chúng ta làm giữ vững được cái đạo tràng. Cái ngôi chùa mình cũng vậy, vì đây là cái tài sản chung, thì mỗi người có ý thức để giữ gìn bảo vệ. Đừng có nghĩ là của chùa rồi thì sao cũng được. Không phải, càng của chùa thì chúng ta càng phải giữ gìn. Vì nó là của chùa mà. Của chùa là của tam bảo chứ không phải của chùa là của free. Mình cứ hiểu cái của chùa theo cái kiểu nghĩa free không à. Cái gì free là của chùa không? Nhưng mà mình phải hiểu cái nghĩa cao sao? Của chùa nghĩa là của tam bảo. Cho nên đó, Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Ngài nói là sao? Nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ kính chư Phật là sao? Đối với người gặp ai chắp tay cung kính, xấu ác khoan nói, nhưng mà bản tánh họ là một con người là chúng ta phải kính, cho nên gọi là nhất giả lễ kính chư Phật. Đối với vật thì chúng ta phải kính à, xài cái nào phải bảo vệ cái đó. Cho nên cái câu đó sâu lắm. Cái câu nhất giả lễ kính chư Phật mà Ngài Phổ Hiền nói sâu lắm. Nó hai phương diện. Đối với người thì ta phải kính, Đối với vật ta phải trọng. Mình phải trọng cái vật đó, mình phải tiếc cái vật đó, mình mới có xài nữa chứ. Mình xài hết rồi mình vứt, mình dục như vậy thì mai mốt có đâu nữa mà xài. Cho nên đối với vật thì phải trọng, mà đối với người là phải kính. Như vậy mới đúng cái nghĩa là lễ kính chư Phật. Cho nên mình vô chùa đó, mình xá Phật, trước khi ngồi xuống xá cái bồ đoàn, xá cái tòa cột, xá cái gì? Xá cái bồ đoàn đó đó, nó là cái phương tiện giúp cho mình ngồi được an ổn, thoải mái. Và mình cũng xá cái người nào đã giúp cho mình may cái bồ đoàn, hoặc là bày cái bồ đoàn ra cho mình có mình ngồi. Cho nên trong chánh điện á, mình tới mình xá Phật rồi, trước khi mình ngồi xuống mình xá cái chỗ ngồi. Khi mà nghe chuông đứng dậy, đồng đứng lên rồi, xá Phật, xá mọi người rồi, mình đi ra trong im lặng. Cho nên mỗi lần tụng kinh á, ở những chùa mà người ta giữ cái lệ cũ là tất cả tập trung ở phía sau nhà tổ, xá tổ rồi mới lên làm lễ. Rồi khi trước khi làm lễ là hai bên đối diện với nhau vậy, ba tiếng chuông xong rồi xá nhau, xá nhau xong mới lên xây lên xá Phật, rồi bắt đầu cử hành khóa lễ. Sau khi khóa lễ rồi đối diện lại với nhau, xá nhau một lần nữa rồi mới tan hàng. Như vậy đó thì chúng ta mới biết rằng á, những cái hình thức đó là phương tiện. Mà phương tiện này để làm gì? Để bảo hộ thành trì của ta, bảo hộ thành trì thân và tâm của ta, bảo hộ cái thành trì không để cho ngoại nội công ngoại kích, ở trong được an ổn, bên ngoài oán địch không phá hoại được. Vì vậy thì cái tinh tấn của mình là phải bền bỉ, phải không? Và phương tiện. Cái điều thứ năm, như ở vương thành, ở biên giới, chuẩn bị binh khí, cung tên, mâu kích, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử học rộng nghe nhiều, ghi nhớ không quên, tích lũy sự nghe rộng. Các pháp nào là toàn thiện ở khoảng đầu, toàn thiện ở khoảng giữa, toàn thiện ở khoảng cuối, có nghĩa, có văn, thanh tịnh trọn đủ, phạm hạnh hiển hiện. Học rộng nghe nhiều, các pháp như vậy, học đến cả ngàn lần, chú ý chuyên tâm quán sát, thấy rõ hiểu sâu, đó là thánh đệ tử Phật có binh khí đa văn để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Một cái đất nước người ta có binh khí của những cái cung tên, những cái mâu kích, để bên trong được an ổn, bên ngoài quán địch không có phá được, thì người đệ tử Phật phải có gì? Học rộng nghe nhiều, phải ghi nhớ không quên, phải tích lũy sự học rộng, sự nghe rộng. Và phải cái pháp nào nó toàn thiện cho mình thì mình làm, và phải phạm hạnh hiển hiện. Đó là những cái binh khí của người tu. Học rộng nghe nhiều đây á, nó khác với cái ý của người ta nói là học rộng nghe nhiều để mà xây dựng một mớ kiến thức. Không phải. Cái kiến thức mà chúng ta chất chứa để chúng ta đi phô trương cái hiểu của mình, cái nghe của mình đó, là nó không có lợi ích. Cái học rộng nghe nhiều của đạo Phật á, là anh học rộng, anh nghe nhiều, anh nhớ kỹ để anh hành sâu. Đó là cái ý. Bây giờ thí dụ như mình tu theo Phật, mình không học gì hết, biết gì đâu tu, không nghe gì hết, biết gì tu. Có nhiều khi còn tuyên bố một câu nữa: mấy thầy có nhiều giảng hoài, tôi nghe tôi biết hết rồi. Có nhiều nói thầy mới vừa chưa mở miệng là tôi biết thầy muốn nói gì nữa. Không phải vậy đâu. Mình nghe chưa có bao nhiêu hết trơn. Tại sao vậy? Nghe mà không nhớ là kể như chưa nghe, mà không nhớ thì chưa hành thì cũng kể như chưa nghe. Cho nên nghe thì phải nhớ, mà nhớ mới có hành, mà hành nhiều chừng nào nhớ kỹ như đấy. Cho nên thí dụ như giờ mình học kinh cũng vậy, mình ghi chép để rồi mình ghi chú, mình nhớ. Mình nhớ như vậy để giúp cho mình. Người ta nói làm sao? Ta nói là nhân bất học minh minh như dạ hành, người không học mờ mờ như kẻ đi đêm. Bởi vì mình không có biết mình làm gì, mình lờ quờ quảng quảng vậy. không có rõ ràng, mình không có hiểu rõ. Đây nè, hồi nãy con câu hỏi đây nè, xin thầy hoan hỷ chỉ cho con ý nghĩa của đảnh lễ Phật ba lại, lễ ông bà và người mất bốn lại. Bây giờ nếu mình không hỏi cái này sao mình học? Đây, không không biết thì hỏi đó, đúng vậy đó. Ba lễ là gì? Ba lễ là lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, Tam Bảo. Còn lễ người chết á, người chết chưa chôn hai lại. Tại sao hai lại? Tượng trưng cho âm dương. Tại vì cái người này tuy đã chết là người âm nhưng mà chưa chôn thì còn ở cõi dương. Cho nên lại người chết chưa chôn hay lại. Lại người chết đã chôn và từ đó về sau lại tổ tiên ông bà lại bốn lại, tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu. Còn tượng trưng cho tứ ơn trong đời. Còn tượng trưng cho bốn hướng mà không, bốn hướng này không ngoài vũ trụ trời đất. Cho nên gọi là bốn lại. Rồi giống như mình cúng trà, mỗi lần cúng cho người mất á, châm trà xong hai lại, tượng trưng cho gì? Chân đế và tục đế, gọi là nhị đế dung thông. Nhị đế dung thông là chân đế và tục đế lúc nào nó cũng dung nạp với nhau một cách hòa quyện. Cho quý vị thấy không? Trên bàn Phật nè, hễ một thì phải chưng ngay giữa, mà hễ hai thì phải để hai bên. Đó là sự quân bình của đạo. Mà không học cái đó làm sao anh biết? Thấy không? Hai bên đó, quý thầy thấy không? Cái gì cũng hai cái, mà hễ là một thì để ngay giữa, để tượng trưng cho cái nghĩa gì? Cái nghĩa là người thánh đệ tử Phật, con của Phật, hay nói chung là người Phật tử lúc nào cũng phải quân bình cái lẽ sống, đừng có thái quá bất cập. Tu không có nghĩa là hành thân ép xác, nhưng cũng không có nghĩa là trao chuốt cái thân. Ăn đủ no là tốt, mặc đủ ấm là quý. Có nghĩa nó vậy đó, quân bình. Mà nghe như vậy, hiểu như vậy thì càng nghe càng hiểu và càng thích. Hiểu thích quá, mà càng thích thì tu hành nó mới tinh tấn. Có phải không? Đọc kinh mà không hiểu thì tu hành không tinh tấn là tại không chưa hiểu. Một khi hiểu được cái nghĩa đó rồi, trời, trong lòng sung sướng vô cùng. Và bây giờ mình làm một cái thích thú, làm một cái thích thú. Ví dụ mình hiểu là tại sao cái chuông đại hồng chung ở trong chùa, mà lại khi mà người ta đúc cái chuông đó, người ta để bốn cái chấu để mà thỉnh chuông, rồi để đông tây cái gì, để xuân hạ thu đông. Xuân hạ thu đông là bốn mùa. Mà đối với cái người tu á, cái chuyện mà xoay tròn luân chuyển của bốn mùa đó là chuyện bình thường. Cái quan trọng là ta phải vững chãi bình thường như cái đại hồng chung. Mà người tu Phật rồi thì mùa nào cũng tỉnh giác giống vậy, không có gì phiền muộn hết. Mùa xuân cũng tu, mùa hè cũng tu, mùa nào cũng tu hết. Cái trống là tượng trưng cho trí tuệ, cái chuông là tượng trưng cho từ bi. Mà đạo Phật á, là từ bi trí tuệ. Người sống trong đời phải có tình thương và hiểu biết. Không hiểu thì không thương. Hiểu càng nhiều thương càng lớn. Mình không hiểu là không thương. Chồng không hiểu vợ đâu thương được vợ. Vợ không hiểu chồng làm sao thương chồng. Cha mẹ không hiểu con làm sao thương con. Con không hiểu cha mẹ thì làm sao quý kính và nghe lời cha mẹ. Cho nên cái quan trọng trong cuộc sống này là chúng ta phải có hiểu, hiểu nhau. Mà có hiểu nhau rồi thì mới thương nhau được. Không hiểu thì không thể thương được. Ví dụ mình nói trời ơi sao ông chồng tôi cũng khờ quá trời quá đó, mình nói gì vậy đó. Nhưng mà hiểu chồng khờ cho nên thương. Không có so sánh, không có phân bì. Mà mình so sánh phân bì là có nghĩa là mình chưa hiểu được chồng. Cho nên á, mình không có so con mình với con người khác. Mình có hiểu rồi là mình chấp nhận. Mà mình chấp nhận rồi mình thương. Mà thương mới chấp nhận. Đừng có thương cái hoa không mà ghét rác. Tại vì không có rác thì làm sao có hoa. Tại vì rác nó là phân bón để cho hoa nó xanh. Cho nên chỉ thương hoa mà không thương rác là không được. Tại vì trong con người ai cũng có rác với hoa. Có nghĩa là ai cũng có cái xấu và cái tốt. Mình chấp nhận cái tốt của người đó thì phải mở lòng chấp nhận luôn cái xấu của người đó, và giúp cho người đó chuyển hóa cái xấu. Có nghĩa là chuyển hóa cái rác để thành phân bón để nuôi hoa. Cho nên trong cuộc đời mình đó, đừng có ghét cái người xấu. Bởi vì mình thương họ thì mình mới có cơ hội mình gần gũi, mình cảm hóa họ. Mình nói cái người đó xấu mình không chơi, không phải. Nhưng mà nếu mình thấy đạo lực mình chưa có thuần á, thì không gần để kết giao. Tại vì đạo lực mình chưa có thuần, chưa có nhuần, chưa có thấm á, thì cái khí lực của người đó có thể chuyển mình, thấy không? Cho nên mình phải tự mình tạo cho mình có cái định lực, cái đạo lực, cái Phật lực thì mình cảm hóa người khác được. Chứ không có ghét, nhưng mà phải tùy, phải biết mình ở đang ở hoàn cảnh nào mà để lân mẫn gần gũi mà cảm hóa. Chứ cái chỗ này Phật nói mình phải rõ vậy. Học rộng nghe nhiều để biết mình, biết người, để rồi chúng ta tu và cảm hóa người. Cho nên trong luật sa di, thấy không? Luật dạy một vị sa di mới tu không được đọc sách thế sự, không được bàn chuyện chính trị, không được nói việc coi to bối quẻ gì hết. Tại sao vậy? Bởi vì đạo lực chưa thâm. Muốn đọc một quyển sách nào phải đưa lên cho thầy kiểm duyệt. Thầy thấy mình đủ trình độ khả năng để đọc cuốn đó không? Mình mới vô chùa tu được 2-3 bữa mà mình đi kiếm cuốn sách thiền, tổ sư thiền nói những cái chuyện gọi là ghê gớm, rồi mình ra ngoài mình cũng làm kiểu đó. Cái thiền ta không nói mình tu, mà ta nói mình gì? Lờ lững lững. Cho nên sợ mình lạc đường. Thí dụ như về ngũ tổ, lục tổ, cái vị đệ tử hình như là ngài Quyền Giác, rồi tới gặp lục tổ, rồi cái đi vòng về chống tích trượng vậy. Rồi hai thầy trò ta đối đáp nhau, mình đọc xong rồi cái mình gặp thầy, cái mình cũng đi một vòng vậy, cầm cây vậy. Thầy hỏi làm vậy? Nó vậy thầy chưa hiểu tôi. Thầy tôi giỡn, phải không? Cái đó không phải. Mình chưa phải là người tới mức độ đó thì chớ làm cái đó. Cái đó là bệnh. Trong nhà chùa ta kêu là thiền bệnh. Bệnh của người, bệnh thiền. Bệnh nói thiền mà thiệt sự không biết thiền là gì hết. Quý vị hiểu ý đó không? Cho nên học rộng nghe nhiều rồi thấm rồi tu á, để mình tự tu. Và khi mình tu được rồi mình cảm, mình chuyển người khác mà nhiều khi không cần làm gì hết. Chứ không phải mình phô trương cái cách tu của mình mà mình thần phục được người khác đâu. Thôi tối hôm nay mình học tới đây thôi. Ngày mai sáng 9 giờ mình tiếp. Vậy quý vị có hiểu được bài kinh không? Mình xây dựng thành trì ha. Xây dựng thành trì của người tu. Sáng mai 9 giờ chúng ta tiếp tục bài kinh này. Thôi bây giờ xin mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.